Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta mở quan sát Second Sách đoạn 7. Tôi xin đọc câu 7, chúng ta sẽ cầu nguyện. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gideon rằng: Ta sẽ dùng 300 người mà liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Madian vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy phải trở về nhà mình. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con mời lời của Ngài ra, xin phán với chúng con trong đoạn này. Xin đem lòng của chúng con, linh hồn của chúng con và lời của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một ngày nọ thì một người đến với Francis de Assisi, tức là người sáng lập ra dòng anh em hèn mọn, và hỏi câu hỏi: Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh? Tại sao mọi người muốn gặp anh? Tại sao mọi người muốn nghe anh? Vâng lời anh chẳng có gì sáng sủa, anh không có học thức, anh không có danh giá. Kìa, cả thiên hạ như là chạy theo anh vậy. Bạn muốn biết ư? Francis mới trả lời: Vì mắt của Đấng Chí Cao không tìm thấy giữa vòng tội nhân nào người nào yếu kém hơn, bất toàn hơn, tội lỗi hơn, vô dụng hơn, nên Ngài đã chọn tôi cho công tác lớn lao của Ngài. Chọn người hèn kém là điều Chúa đã làm xuyên suốt lịch sử, và Ngài không có dừng lại. Qua sách Các Quan Sát đoạn 7 thì chúng ta gặp Gideon. Ông ra từ cái chi phái nhỏ nhất, gia đình nghèo nhất, và là người trẻ nhất. Mà khi được chọn làm người giải cứu dân của Ngài thì Gideon giống như là ông đã nói rằng: Sao lại là tôi? Sao lại là tôi? Tuy nhiên, cái chiến thắng độc đáo trước người Madian là hình ảnh chính xác đáng kinh ngạc của lẽ thật được ghi nhận trong Tân Ước: Khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Bởi vì qua đó, vinh quang của Chúa càng vượt trội khi Ngài ban cho chiến thắng. Vậy sáng nay qua sách Các Quan Sát đoạn 7 từ câu 1 đến câu 8, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: Vinh quang Chúa vượt trội khi ban sức mạnh trong yếu coi cái kém được bày tỏ như thế nào, và làm sao để cứ tiếp tục nhờ sức Chúa trong sự yếu kém của mình. Vinh quang Chúa càng vượt trội khi ban sức mạnh trong yếu kém bày tỏ như thế nào. Điển hình qua một Gideon sợ hãi, một Gideon dại dột, và một Gideon đang trong cái hoàn cảnh thật là tuyệt vọng. Thưa thánh, nếu chúng ta thấy mình chẳng là gì, thì qua bài học của Gideon chúng ta sẽ biết Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài muốn sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài hơn là những điều gì mình suy tưởng. Tình trạng của tâm linh của Israel trong thời điểm Các Quan Sát thì chúng ta biết là được tóm tắt trong cái câu chìa khóa là ai nấy làm theo ý mình là phải. Họ đi theo một cái chu kỳ, mà chắc cái chu kỳ này nó cũng giống cái tình trạng tâm linh của chúng ta. Cái chu kỳ của dân Israel là như thế nào? Họ phạm tội, họ bị trừng phạt, họ khóc lóc ăn năn, rồi gì nữa? Chúa giải cứu. Chúa giải cứu xong rồi gì? Họ lại phạm tội, xong rồi lại bị trừng phạt, rồi trừng phạt xong lại ăn năn, rồi lại Chúa lại giải cứu, rồi họ lại trở lại cái chu kỳ đó. Tại đây thì chúng ta biết là cái câu chuyện của người Israel bị đàn áp dữ dội bởi cái người Madian, họ xâm lấn, họ cướp bóc, họ tàn phá, họ không để lại cho người Israel lương thực gì, hoặc cừu, hoặc bò, hoặc lừa. Những gì họ lấy đi được, họ lấy; những gì họ không lấy đi được, họ đốt, họ phá. Cái tai họa này chúng ta biết là không phải tình cờ. Các Quan Sát đoạn 6 câu 1 chép: Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào trong tay Midian trong 7 năm. Họ phải trốn trong núi, họ phải trốn trong hầm hố. Chúng ta biết là Israel đánh tan tành dân Canaan, mà bây giờ họ phải trốn trong núi, trốn trong hầm hố, sợ hãi, khốn khổ, tuyệt vọng. Và dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va. Và đây là cái câu chuyện Chúa giúp người tội lỗi. Ngài cứu họ bởi vì Ngài thương xót. Ngài cứu họ bởi trong khốn cùng. Mà chúng ta cũng thấy rằng nhiều khi khốn cùng của chúng ta, chúng ta cũng đi trong khốn cùng đó, không phải tình cờ. Đây cũng là cái câu chuyện Chúa cứu chúng ta. Như vậy thì để Ngài cứu thì Chúa tìm ai? Ngài không có tìm kiếm những thánh nhân siêu phàm. Ngài dùng những người giữa thời điểm như chẳng có người để giúp dân Ngài. Ngài dùng những người thất bại, Ngài dùng những người thiếu sót, Ngài dùng những người phạm tội giữa mọi người phạm tội. Và dường như là lại những người này lại càng thích hợp hơn để học với cái bí quyết thuộc linh là sức mạnh ở trong sự yếu đuối. Bởi vì là kẻ kém nhất trong những người yếu nhất thì Đức Chúa Trời có thể khiến họ tin cậy Ngài. Và như vậy đó thì Đấng Chí Cao đã tìm thấy giữa vòng tội nhân một Gideon. Một Gideon yếu kém. Đoạn 6 câu 12, Đức Chúa Trời qua thiên sứ đã chào mừng Gideon. Chúng ta chú ý cái lời chào mừng của thiên sứ: hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Quý vị có thấy không? Thật là một cái nhìn đặc biệt của Chúa với Gideon. Chúa nhìn thấy không phải là một Gideon, là một anh nông dân đang phải đập lúa lén để giấu, để trốn người Madian. Chúa không nhìn thấy một anh nông dân hiện như thế nào, nhưng mà Chúa nhìn thấy sẽ trở nên như thế nào. Chúa nhìn thấy một Gideon sẽ trở nên như thế nào. Và Gideon đáp, ông đáp như thế này: Chúa ơi, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao điều này xảy đến cho chúng tôi? Phép lạ của Ngài ở đâu? Phép lạ rẽ biển đỏ ở đâu? Phép lạ thắng thành này đánh thắng thành kia ở đâu? Tại sao chúng tôi khốn khổ như vậy? Thì Chúa phán: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu dân Israel. Thì Gideon nói gì? Ông đang sợ hãi, ông đang trốn tránh, ông đang phải đập lúa lén. Bây giờ thì ông nói sao? Than ôi, hỡi Chúa, Ngài hỏi nhầm người rồi, con không có đủ điều kiện, bởi vì trong tất cả những đứa trẻ trong gia đình, con là người vất đi. Ông nói như ông nói như vậy đó. Chắc là tôi nghĩ là Chúa chỉ mỉm cười, mà Chúa nói sao? Gideon, ta đã gọi con và ta sẽ trang bị cho con. Như vậy đó, Chúa đã báo hiệu một điều lớn lao sắp xảy ra. Nhưng mà thử Chúa là một điều dại dột. Thử Chúa là một điều dại dột. Nhưng mà kinh thánh thì không khích lệ chúng ta làm điều này. Nhưng như vậy mới rõ thêm về cái con người của Gideon. Và ông đã thử Chúa như thế nào? Gideon mới trải một cái bộ lông cừu ở trên đất và ông thưa với Chúa rằng, ở trong đoạn 6, ông thưa với Chúa như thế này: nếu sáng mai, bây giờ con trải có một cái bộ lông cừu dưới đất đây, nếu mà sáng mai mà Chúa cho đó là bộ lông á, thì ướt đẫm xương, còn chung quanh thì khô. Thì như vậy con mới biết chắc là Chúa gọi con chứ. Chúa cho ra xảy ra không? Yes, Chúa cho xảy ra. Thử Chúa là điều kinh thánh không có dạy. Nhưng mà ông, vì chúng ta biết là cái con người của Gideon nó như vậy đó, cho nên ông thử. Nhưng mà rồi Chúa cho phép xảy ra rồi, ông có hài lòng chưa? Chưa. Ông nói thôi bây giờ, ngày hôm sau, ông nói làm sao? Bây giờ trải cái bộ lông cừu ra, nếu mà đổi bây giờ bộ lông thì khô ráo mà đất chung quanh thì ướt đẫm, thì như vậy mới là Chúa mới gọi con. Lật qua lật lại, Chúa cho phép xảy ra không? Chúa vẫn cho phép xảy ra. Tôi thật là ngạc nhiên ở đây với cái sự kiện là Chúa biết, Chúa hiểu cái tình trạng thuộc linh của mình, và Chúa gặp chúng ta ngay trong cái tình trạng thuộc linh yếu kém của mình đó. Rồi từ đó Chúa đem vào cái hoàn cảnh, Chúa nâng đức tin chúng ta lên, và Chúa dẫn chúng ta đến cái chỗ mà Ngài muốn dẫn chúng ta đến. Gideon được đem vào danh sách anh hùng của đức tin ở trong Hebrew đoạn 11. Là trong đó chúng ta thấy nguyên một cái danh sách là những người thiếu sót. Thì họ thiếu sót, thì mình có thiếu sót không? Mình cũng thiếu sót. Họ ít đức tin không? Họ ít đức tin. Mình cũng ít đức tin. Chúng ta không có khác gì họ, họ không khác gì chúng ta. Nhưng bởi sức mạnh của Chúa, họ đã tác động lớn vào cái thế hệ của mình và làm vinh hiển của danh Ngài. Chọn những người hèn kém là điều Chúa đã từng làm trong lịch sử, và Ngài không dừng lại. Đức Chúa Trời vẫn tìm những người nam, những người nam tại đây, những người nữ tại đây, để trang bị, để ban sức mạnh và để tác động vào cái thế giới hiện nay. Thế giới hiện nay cũng như thế nào quý vị? Cũng ai nấy đang ngoài kia làm theo ý mình là phải. Thế thì cái điều gì ngăn cản chúng ta để chúng ta thưa với Chúa rằng tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi? Để được Chúa trang bị, được Chúa dùng, Chúa ban sức mạnh. Để bây giờ thì Gideon sau khi ông đã gặp Chúa, thế vì ông về nhà, ông đập bỏ bàn thờ thần tượng ở trong nhà cha mình, ông dẹp bỏ tất cả những cái gì mà làm cho mình sợ hãi. Quý vị để ý, ma môn nó cũng làm cho mình sợ hãi, ma túy nó cũng làm cho mình sợ hãi, ma men mình nó cũng làm mình cho mình biến thành con người sợ hãi. Ông dẹp bỏ những cái thần tượng đó, ông dẹp bỏ những cái gì trong nhà cha gia đình của mình. Bây giờ ông lập bàn thờ cho Chúa. Chúng ta chú ý cái điều này, ông lập bàn thờ cho Chúa, ông nương cậy sức Chúa, ông đứng lên, ông kêu gọi được 32.000 nông dân Israel, và bây giờ ông kéo đến đóng trại bên suối Harod là đối đầu với 135.000 quân của Madian. 32.000 người đối đầu với 135.000 quân của Madian, 1-4, 1-4. Dường như là Chúa thấy những cái con người khốn khổ này, những anh nông dân khốn khổ này chưa có khốn cùng đủ, chưa có tuyệt vọng đủ, cho nên phải để cho họ ở chỗ tuyệt vọng họ mới nâng cậy sức Chúa. Vì vậy Chúa ra lệnh cắt giảm lần thứ nhất. Chúa cắt giảm. Có thể là họ 32.000 người, họ nói rằng là mình đủ sức mình đánh 135.000 người, 30-mấy ngàn người, cho nên Chúa cắt giảm. Chúa giảm sao? Lần thứ nhất là Ngài loại bỏ ai? Ngài loại bỏ người sợ hãi và run rẩy. Câu 2, câu 3, đoạn 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá. 32.000 người chống 135.000 người mà đông quá. Đức Chúa Trời muốn cho Israel hiểu rằng chiến thắng không phải bởi khả năng quân sự. Ngài quyết định làm cho họ yếu thêm. Bây giờ chúng ta thử hình dung cái quang cảnh giảm quân số. Nhìn vào quân đội, bây giờ Gideon nói sao? Im lặng, xin im lặng. Tôi có một thông báo để đưa ra. Bây giờ người Midian đang ở bên kia. Họ có 135.000 quân. Chúng ta chỉ có 32.000 người. Bọn chúng thì xấu xa độc ác, tàn nhẫn như là mà đông như cát của bờ biển. Và bây giờ họ đang chuẩn bị tấn công chúng ta. Bây giờ nếu bạn sợ hãi, bạn muốn về nhà, hãy bước ra hàng quân và có thể đi ngay. Tôi thấy có mình trong đó. Mình đã giống như cái tương tự mình đi tù rồi. Ở đây cũng có nhiều người đi tù. Mình đi kinh tế mới, mình lang thang khắp thế giới, mình xuống tận cùng đến xã hội còn chưa đủ. Theo cái cách người Việt Nam mình nói là họa thì vô đơn, vô đơn chí, rồi đổ vỡ, rồi rối loạn, rồi khủng hoảng, rồi bệnh tật. Cuộc đời là tuột dốc như là xe không có thắng ấy. Ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề có một con chim nào rơi xuống đất. Cuộc đời của mình Chúa thấy, Chúa biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời buông cho chúng ta ra yếu hơn, tuyệt vọng hơn, tội lỗi hơn để làm gì? Có những lúc Đức Chúa Trời Chúa buông ra cho mình rơi vào trong cái hoàn cảnh là nó đi xuống như vậy để làm gì? Trong cái hoàn cảnh mà đau khổ đó để làm gì? Với 32.000 người mà dân Israel mà thắng người Madian đó, thì họ sẽ nói sao? Họ tự khoe rằng tay tôi đã cứu tôi. Và họ nói chính rằng họ thắng người Madian chứ không phải Chúa. Nếu chúng ta nói rằng đó, cuộc đời mình còn nghĩa là có thể mà mình nghĩa là xoay sở được, thì mình cũng có thể nói rằng cái tay này nó cứu mình nè. Rồi Chúa cho phép cuộc đời của chúng ta nó rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Rồi từ đó Ngài vớt chúng ta lên. Rồi khi mà chúng ta rơi nước mắt mà đi theo Ngài đó, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy Chúa nhiều hơn. Mà rồi cũng ngăn cản cho chúng ta rằng giành vinh quang của Đức Chúa Trời. Bây giờ xem ai đã bỏ về. Câu 3, Ai là người sợ hãi, run rẩy khá trở về khỏi núi Galaad? Hội thánh, thừa thánh, chúng ta thấy là cái sợ hãi nó làm, nó lây lan, cái sợ hãi nó lây lan mà nó làm cho người ta nhụt chí. Mình nhớ câu chuyện không? Câu chuyện Do Thám, sứ Do Thái đó, đúng không nào? Rồi người ta Do Thám về sao? Mười thám tử sợ hãi về đó, và rồi nói là dân này nó to lớn quá, nó làm cho cả dân Israel muốn ngất xỉu, bỏ cuộc. Vậy chúng ta thấy rằng mình có kẻ thù, chúng ta có kẻ thù, mà kẻ thù này đó làm cho mình sợ hãi, mình không dám chứng đạo, mình sợ đó giao cho mình việc gì mình không dám nhận, tại vì mình sợ là người ta chê mình là mình làm dở, rồi mình sợ trách nhiệm, mình không dám đạp chân vào cái chỗ Chúa hứa. Mà chỗ Chúa hứa là gì? Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi. Cái chỗ nào mà Chúa giao cho mình mà mình dám đạp đến thì chỗ đó Chúa giao cho mình, Chúa giao cho mình. Kinh Thánh khích lệ cho chúng ta là hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Danh Nhất đoạn 4 câu 4. Bây giờ bụi tan, bụi rã ngũ tan, 32.000 người kiểm lại còn bao nhiêu? Còn có 10.000 người. Mà quý vị có thiên đàng có rúng động không? Thiên đàng chẳng hề hoảng loạn. Trước hết là giải quyết về vấn đề của con người của Gideon xong, thì giải quyết cái vấn đề những người sợ hãi xong, chưa đủ. Những người này dường như Chúa thấy là vẫn chưa đủ đến đáy của tuyệt vọng. Thì bây giờ Chúa cắt giảm lần thứ nhì, loại bỏ những người gì? Những người phân tâm. Những người phân tâm. Thứ nhất là giải quyết Gideon, cái con người của ông, con người sợ hãi, con người thất vọng, con người tuyệt vọng. Cái thứ hai, giải quyết những sứ người sợ hãi. Và thứ ba, giải quyết những người phân tâm. Câu 4, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng nó xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Thì quý vị biết là 3 ngày đường mệt mỏi, dân Israel đi tới đó không bánh, không nước. Bây giờ Chúa phán: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó. Ở cái câu này hôm nãy tôi thấy quý vị hội thánh mình đọc cái chỗ này thì tự nhiên đọc nhỏ lại. Mình thấy là cái Kinh Thánh ghi cho mình thấy những cái điều là sao giống như họ uống ấy. Tôi sẽ giải thích thêm phần này. Và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống thì ngươi phải để riêng ra số người bụng nước trong tay, rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Madian vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy đều phải trở về nhà mình. Nó có nghĩa gì? Cái chỗ này như thế này: những người đó mà chỉ cúi xuống cái suối cái sông đó, mà chỉ cúi xuống mà lo thỏa mãn cái cơn khát của mình, đó là những người đó thì sẽ bị loại bỏ. Còn người nào quỳ xuống vốc nước lên, vừa uống mà vừa chú ý nhìn ai? Quân thù đang bên kia, phải không nào? Vừa tập trung vào quân thù, họ biết họ đến đây vì lý do gì, họ tập trung vào quân thù, nhìn vào quân thù, là những người đó, 300 người đó được giữ lại. 9.700 người nam bị loại cho thấy gì? Bạn có thể uống nước cách nào tùy bạn, nhưng mà khi đối mặt với quân thù thì là chuyện khác. Phải biết cái chỗ đứng của người nam trong gia đình, trong hội thánh là gì? Ở giữa một cái chiến trận tâm linh, chúng ta, người nam của chúng ta không bao giờ mất cảnh giác. Chúa vẫn tìm kiếm và sử dụng những người yếu kém, mà khi họ gặp Chúa, Ngài muốn chúng ta đặt cái sứ mệnh mà Ngài giao trên những thỏa mãn cá nhân. Thưa quý ông nam giới, hôm nay là ngày Father Day, follow kêu gọi hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chọn chúng ta trong số 300 người nam này, người lính chiến này. Ngài đã chọn chúng ta trong 300 người nam này, một chống 450 người, 300 người chống 135 người, là một chống 450 người. Mà chúng ta đứng vào cái chỗ là kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em để tìm kiếm người nào có thể bắt được. Làm sao để tiếp tục nhờ sức mạnh Chúa trong yếu kém của mình? Chúa ở bên chúng ta. bây giờ chia ra đi vào chiến trận, bây giờ mà Gideon mới chia 300 người ra, ông chia ra làm ba đội, ông phát cho người không phải là gươm giáo gì hết cả, ông phát cho người gì? Kèn, bình không và đuốc ở trong bình để làm gì? Vào lúc canh ba, ba đội quân thổi kèn đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn để thổi, đoạn cất tiếng reo lên rằng gươm của Đức Giê-hô-va và gươm của Gideon, cả trại quân đều vỡ chạy. Đức Chúa Trời nó làm như thế nào đó, trong đó do toán quân trong đó là hoảng loạn sợ hãi, họ trở gươm chém lẫn nhau, họ chém lẫn nhau. Người Madian họ tưởng là mình bị bao vây rồi, và trong cái đêm tối đó họ chém lẫn nhau. Trong khi đó những cái người Israel mà đã bỏ đi về trước đó, bây giờ họ quay trở lại, họ tham gia trận đánh và họ rượt, họ đánh tan cái đạo quân 135.000 người của Madian. Gideon yếu kém nhưng mà ông được Chúa chọn để sử dụng, ông vâng lời Ngài. Đây là cái mô hình mà Chúa ưa thích khi chọn những người bình thường để làm những điều phi thường cho vinh hiển của Ngài. Có thể Chúa đang chuẩn bị cho những người nam của chúng ta một cái công việc lớn của đức tin. Xin Chúa giúp cho người nam mình gần gũi Chúa đủ để nhận biết cái điều Ngài đang muốn mình làm là gì. Quý vị có biết không? Hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh người nam đọc Kinh Thánh, là hình ảnh người nam học Kinh Thánh, là hình ảnh người nam suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện. Đây là cái điều sẽ ghi vào lòng các con mãi mãi suốt đời của nó. Hình ảnh của người cha yêu mến lời Chúa. Thì qua Gideon, Chúa gọi chúng ta vào cái công việc của Ngài. Thì khi mà Chúa gọi vào trong công việc của Ngài thì xin Chúa nhắc tôi là ai hay là gì chưa phải là vấn đề, nhưng Đức Chúa Trời là ai, Ngài là gì mới là quan trọng. Tôi có thể làm gì cũng chưa có quan trọng là vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ là Chúa có thể làm gì mới là quan trọng. Và việc tôi muốn làm là gì cũng chưa quan trọng, cái việc mà Chúa muốn tôi làm gì mới là quan trọng. Như vậy thành công thì chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta nói làm sao? Đó không phải là điều mình làm, nhưng chính Chúa đã làm vì Chúa sai tôi, và Ngài ở cùng tôi. Chiến trận 300 người với kèn, với đuốc, với hình ảnh, với bình là hình ảnh đẹp của hội thánh ngày nay. Đây là hình ảnh đẹp của hội thánh ngày nay. Có nhiều nhà giải kinh nói là như thế này: bình là mình trống không, đuốc là ánh sáng của tin lành của Chúa, và kèn là gì? Để thổi tiếng vang. Đây là hình ảnh đẹp, rất đẹp của hội thánh của chúng ta. Những người nam người nữ sẽ cam kết với Chúa Giê-xu, những môn đồ tận hiến, những người sẵn sàng sử dụng bất cứ thuộc ân tứ thuộc linh nào mà Chúa ban cho, trong bất cứ nơi nào mà Chúa đặt để, thì lúc đó thì cả quyền lực của đạo binh Satan, của địa ngục sẽ bị đánh tan. Gideon còn là một minh chứng cho sự thành tín của Chúa. Chúa muốn cứu giúp chúng ta, Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta, ngay cả nếu mà chúng ta không thành tín thì Ngài vẫn thành tín. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Timôthê nhì đoạn 2 câu 13: vì vậy xin Chúa nhắc để trong những hoàn cảnh đó thì kêu cầu Ngài ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Năm qua chúng ta kinh nghiệm trường hợp của Gideon, sao? Chúng ta kinh nghiệm cái trường hợp của Gideon là chúng ta đang đông đủ, sợ hãi, rồi Covid tấn công mọi người, mọi việc đều phải gián đoạn. Chúa gửi con dân Chúa không phải chỉ ở đây mà khắp mọi các hội thánh về nhà. Mình thấy không? Rồi, mà về nhà đâu phải yên đâu, trong sợ hãi. Phải không nào? Ở đây trong các hội thánh chỉ còn có vài người. Mà với những cái người mà ở lại đây không phải là họ gan gì đâu. Họ cũng yếu kém, họ thiếu xe sót, họ khó khăn đủ mọi chữ, mọi thứ. Nhưng mà Chúa đã làm phép lạ. Cái sự vinh hiển của Ngài, vì vinh hiển của danh Ngài. Nhiều hội thánh chung quanh nhìn về chúng ta mà ca ngợi Chúa. Giáo hạt, họ thấy Chúa đang làm việc trong quý ông bà anh chị em, và họ giao cho chúng ta những trách nhiệm thêm ở trong những ngày rất là quan trọng trong hội đồng. Không phải là tự nhiên mà họ cho chúng ta, đặt chúng ta vào cái chỗ quan trọng đó đâu. Họ nhìn thấy, họ biết mình đang làm gì, đang như thế nào, Chúa đang làm việc gì trong mình. Ông mục sư Nguyễn Anh Tài, ông tới, ông đi ngang, ông gặp tôi, nói chúng tôi biết hội thánh của một chỗ, ở chỗ một mục sư, Chúa đang làm việc. Ông nói như vậy. Đức Chúa Trời trong ân sủng sẽ có thể phải bẻ gãy chúng ta, đánh hạ chúng ta, và nếu cần đem chúng ta xuống cái đáy của tuyệt vọng. Mà chúng ta không thích tiến trình này, nhưng mà thật là cần thiết để mà cái kiêu hãnh của tội lỗi trong này đó, nó phải được trừ khử, để giúp chúng ta thấy ân sủng và thấy quyền năng của Chúa rõ hơn, mà thờ phượng, mà tôn cao Chúa. Đường lối của Chúa không như đường lối của chúng ta, tư tưởng Ngài không có như tư tưởng của chúng ta. Chúa phán: vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Yếu kém là lúc chúng ta khiêm nhu, yếu kém là lúc chúng ta tin cậy, chúng ta vâng lời và chúng ta tìm sức lực nơi Chúa, và chỉ trong Ngài chúng ta mới nên mạnh mẽ. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Xin lời của Chúa ban ơn cho quý ông nam giới, cho mỗi chúng con là người nam trong hội thánh của Ngài, nên mạnh mẽ trong sức của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.